Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 29 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính như sau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới Thiên Tân. Hà Nội, Viên Chăn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra công điện khẩn về tăng cường đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023. Việt Nam vươn lên thứ ba trong các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Phần tin thế giới có những thông tin. Nhật Bản kêu gọi doanh nghiệp tham gia phát triển công nghệ quốc phòng. Liên minh châu Âu EU sửa đổi việc áp dụng biện pháp tự vệ với một số loại thép nhập khẩu. Italy siết chặt quy định đối với xe scooter điện sau các trường hợp tử vong và tai nạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tham dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Thiên Tân từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị Thủ tướng Chính phủ. Chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường mạnh mẽ, tạo cơ sở quan trọng để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc trong tình hình mới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Hai bên đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí trong nhiều biện pháp cụ thể về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giữa hai nước, góp phần tạo cơ sở vật chất quan trọng giúp thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới. Chuyến thăm giúp tăng thêm sự hiểu biết hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội cho việc phát triển quan hệ hai nước. Hai bên đạt nhiều nhất trí quan trọng về duy trì giao lưu, tiếp xúc thường xuyên qua kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, giữa các bộ ngành địa phương và nhất là giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, các đồng chí đoàn viên chính thức đã có nhiều cuộc làm việc trao đổi, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các cơ quan tương ứng của Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo cơ sở quan trọng để làm sâu sắc hơn nữa giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian tới.
Với chủ đề Doanh nghiệp, động lực của nền kinh tế toàn cầu, Hội nghị WEF của Thiên Tân mùa năm 2023 do Diễn đàn Kinh tế Thế giới phối hợp với Chính phủ Trung Quốc tổ chức có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là một trong những sự kiện kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới, quy tụ khoảng 1.400 tập đoàn doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, với sự tham gia của các lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế uy tín. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng với Thủ tướng Chính phủ các nước New Zealand, Mông Cổ là những khách mời chính tại hội nghị năm nay. Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính được mời tham dự hội nghị này cho thấy sự coi trọng của WEF và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với vị thế, vai trò của nền kinh tế Việt Nam, cũng như quyết tâm cải cách và mở cửa nền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, Đối thoại Chiến lược Quốc gia Việt Nam WEF là hoạt động đối ngoại quốc gia duy nhất được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam như một hình mẫu về phục hồi kinh tế và đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo cơ hội để trao đổi về những định hướng, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có lịch trình làm việc dày đặc trong gần 24 tiếng tại Thiên Tân, gồm tham dự và phát biểu tại nhiều phiên họp quan trọng, có các cuộc trao đổi thực chất, hiệu quả, cởi mở với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và tập đoàn hàng đầu thế giới. Cũng trong chuyến công tác này, Thủ tướng đã có các hoạt động phong phú, nhiều ý nghĩa. Trong đó, các cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các nước diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Thiên Tân góp phần tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ giữa Việt Nam với Mông Cổ, New Zealand và Barbados, đặc biệt trong các lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại và du lịch.
Thưa quý vị, ngày 28 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn Lào, Thanon Thamnong đã chủ trì hội đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác mặt trận và ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2025. Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn thăm và làm việc tại Hà Nội, đồng thời thông tin về một số các kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đạt được, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của thủ đô và đất nước. Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, mối quan hệ Việt-Lào được các lãnh tụ vĩ đại của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Sa Vu Vu Nông đặt nền móng được vun đắp bằng kết tinh của biết bao thế hệ lãnh đạo, quân và nhân dân hai nước, ngày càng được củng cố, không ngừng phát triển, trở thành một tấm gương mẫu mực về sự thủy chung, trong sáng, vững bền, có 102 trong quan hệ giữa các dân tộc. Trên cơ sở mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước, hai thủ đô Hà Nội, Viêng Chăn giữ vững mối quan hệ sâu đậm, nghĩa tình, thường xuyên hợp tác đầu tư thương mại, cùng hỗ trợ nhau trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong thời gian đại dịch COVID-19, hai bên thường xuyên điện đàm thăm hỏi, cử đoàn chuyên gia y tế hỗ trợ phòng chống dịch, thể hiện sự quan tâm tình cảm, tinh thần đồng chí anh em. Cũng tại hội đàm, lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2023-2025 đã diễn ra. Trước đó, tại buổi tiếp xã giao đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Viêng Chăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội cũng như định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Việc phát huy vị trí, vai trò Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô.
Ngày 28 tháng 6, Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt cao nhất so với cùng kỳ các năm, đạt 75,15% so với dự toán của thành phố giao, bằng 173,9% so với cùng kỳ năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân quận ngày càng thực chất và hiệu quả, phát huy trí tuệ của các đại biểu trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của quận. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân đổi mới theo phương hướng quyết liệt, thực chất, hiệu quả. Hội đồng Nhân dân đã tăng cường đối thoại, đôn đốc, giải quyết các kiến nghị của cử tri, những vấn đề bức xúc của dân sinh. Sau tháng cuối năm, Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân quận. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hoạt động đầu tư công, cân đối thu chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.
Hôm qua, Ban Dân vận Quận ủy Nam Từ Liêm phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm tổ chức tọa đàm với chủ đề mang tên Phát huy vai trò dân vận khéo trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án các tuyến đường khung trên địa bàn quận. Đây là diễn đàn để các phường trao đổi kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo sự đồng thuận, đồng bộ, đưa ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường khung hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập quận. Tại buổi tọa đàm, 9 ý kiến thảo luận của 9 phường cũng như các ý kiến trao đổi của đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành của quận đều tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp của công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của chính quyền, công tác tuyên truyền vận động của hệ thống chính trị phường. Các đại biểu cũng đã nêu những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp cách thức lãnh đạo, tổ chức tuyên truyền vận động để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của dự án.
Thưa quý vị và các bạn, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo hoàn thành sớm và có chất lượng công tác xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 ở cả 3 cấp, bảo đảm tiến độ. Số lượng và chất lượng cán bộ quy hoạch được nâng lên rõ rệt. Phóng viên Lưu Hường thông tin.
Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô, tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, nhất là những khâu quan trọng có tính đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã ban hành đồng bộ 5 đề án, 8 quy chế quy định về công tác cán bộ. Để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao, thành phố đã chủ động xây dựng các quy chế quy định, cơ chế nhằm tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác tại các cơ quan của thành phố. Hà Nội là địa phương đầu tiên hoàn thành xong toàn bộ vị trí việc làm trong cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp với tổng số 1.347 vị trí việc làm. Sau 5 năm triển khai đề án vị trí việc làm, thành phố đã tổ chức 16 đợt tuyển dụng công chức theo đúng đề án vị trí việc làm với 2.324 chỉ tiêu, 65 cuộc tuyển dụng viên chức với 17.354 chỉ tiêu, tạo nguồn cán bộ trẻ dồi dào được đào tạo cơ bản cho hệ thống chính trị. Thành ủy tiếp tục xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, sớm ban hành triển khai nghị quyết chuyên đề số 04 ngày 31 tháng 5 năm 2021 về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. đồng thời tập trung rà soát ban hành đồng bộ 15 quy chế quy định về công tác cán bộ, đổi mới các khâu trong công tác cán bộ theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sát với thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực về năng lực và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp. Thực hiện quyết liệt chủ trương bố trí cán bộ không phải người địa phương và không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định số 07, thực hiện rà soát thông báo 199 trường hợp để xem xét chuyển đổi vị trí công tác cán bộ. Nửa đầu nhiệm kỳ, thành phố đã quyết định phân công luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 489 đồng chí. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết.
Cái điểm nhấn quan trọng nhất trong quy định số 05 là cái xác định tiêu chuẩn cán bộ luân chuyển, độ tuổi và cái nguồn luân chuyển hiện nay chúng ta xem xét. Cái thứ hai ấy là trong quá trình luân chuyển thì địa phương được luân chuyển hàng năm có cái đánh giá cán bộ hàng năm để xem xét cái khả năng thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện luân chuyển. Cái thứ ba là luân chuyển quy định là 36 tháng mới hết thời hạn luân chuyển. Trừ trường hợp đặc biệt thì cơ quan có thẩm quyền quyết định. Và như vậy các tiêu chuẩn điều kiện để cán bộ luân chuyển được thực hiện quy trình năm bước thì là những vấn đề hết sức cụ thể mà Trung ương quy định để các cấp các ngành khi thực hiện quá trình luân chuyển thì phải bám sát vào những quy định tiêu chuẩn này để tổ chức thực hiện luân chuyển cán bộ diện các cấp quản lý.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 04 về tập trung xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, quan tâm chăm lo đến công tác tạo nguồn cán bộ các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đến nay, tỷ lệ nữ trong cấp ủy các cấp của thành phố Hà Nội đang đạt khoảng 23% và tỷ lệ nữ trong cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt khoảng 34%. Tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy các cấp và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đạt gần 16%. Công tác đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, đi vào nền nếp, thường xuyên và góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Khi mà chúng ta sử dụng phần mềm thì nó làm cho cái thời gian, rút ngắn cái thời gian cho cái người tự đánh giá và cái người đánh giá. Và vì vậy cho nên là cái như tôi cũng vừa mới có nêu, đó là từng cán bộ cũng đã thể được đã biết được cái kết quả của mình và đồng thời là trong cùng cơ quan đơn vị. Và cái việc mà triển khai thực hiện một cách qua cái hệ thống phần mềm ý, nó làm cho cái việc là cái việc được đánh, cái kết quả công tác đánh giá nó được nhanh hơn và thông qua đó thì có thể kiểm nghiệm ngay từ cái kết quả công việc và kết quả đánh giá cán bộ công chức hàng tháng.
Có thể thấy công tác cán bộ của thành phố đã có bước đột phá, đổi mới, chuyển biến tích cực theo hướng ngày càng chặt chẽ, khoa học, bài bản, công khai và dân chủ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cơ sở được chăm lo xây dựng, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ và có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt. Những kết quả trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị thành phố, tiếp tục củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thủ đô đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền các cấp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, tối qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ra công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2023. Công điện nêu rõ, ngày 28 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 được tổ chức với hai bài thi ngữ văn và toán. Công tác coi thi đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các hội đồng thi trên phạm vi toàn quốc. Dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo, nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn, nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt Ban chỉ đạo cấp tỉnh, tập trung chỉ đạo các hội đồng thi, khẩn trương chỉ đạo các trưởng điểm thi, tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi.
Yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Kịp thời báo cáo cấp cao có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi. Các hội đồng thi chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình diễn biến kỳ thi, việc xử lý những trường hợp vi phạm quy chế và các tình huống bất thường để kịp thời tuyên truyền, cảnh báo và răn đe.
Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Xu hướng tiêu dùng xanh và mua sắm trực tuyến buộc các doanh nghiệp phải thay đổi mô hình kinh doanh mới gắn với chuyển đổi số để phát triển và cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Đó là nhóm giải pháp ưu việt được nhiều chuyên gia quan tâm thảo luận tại diễn đàn Khuynh hướng tiêu dùng Việt Nam 2023, xu hướng và thị trường bán lẻ do Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh đã tổ chức ngày 28 tháng 6. Theo số liệu nghiên cứu của dự án Intest Việt Nam về tiêu dùng xanh của người tiêu dùng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết quả có tới 95% người tiêu dùng có nhận thức về việc bảo vệ môi trường thông qua những hành động có tích cực đến môi trường. Đáng chú ý, 73% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, thực phẩm được sản xuất hữu cơ và thuần tự nhiên. 59% lựa chọn ăn rau xanh, ngũ cốc thường xuyên hơn. 61% tắt các thiết bị điện trong nhà khi không sử dụng. 44% tái sử dụng quần áo cũ. Căn cứ vào kết quả này, các doanh nghiệp và nhà bán lẻ kỳ vọng gia tăng doanh số nhờ vào danh mục sản phẩm thân thiện với môi trường nếu có mức giá cạnh tranh và dễ tìm mua.
Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân đã tiếp tục giảm về 8,6% trên một năm, tức là giảm 1,3% trên một năm so với cuối năm ngoái. Nhiều ngân hàng còn đưa ra các chương trình cho vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn mức này nhằm kích thích nhu cầu tín dụng, đồng thời hướng tới hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Khảo sát ở nhiều ngân hàng cho thấy, các gói vay ưu đãi hiện đang thấp hơn từ 0,5 đến 2% trên một năm tùy nhóm. Bên cạnh lãi suất, nhiều ngân hàng cũng nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động để hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách miễn giảm dịch vụ phí chuyển tiền hay là giảm phí thanh toán xuất nhập khẩu. Những giải pháp đồng bộ này sẽ được kỳ vọng giúp giảm thiểu gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Thanh Oai đã đẩy mạnh các mô hình sản xuất theo chuỗi khép kín mang lại giá trị kinh tế cao. Các chuỗi sản xuất nông nghiệp đã và đang giúp Thanh Oai trở thành vùng kinh tế nông nghiệp của thành phố. Nổi bật phải kể đến là các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể kết nối với doanh nghiệp trong sản xuất cũng như tiêu thụ. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
Hiện nay các mô hình chế biến nông sản đang được huyện Thanh Oai tập trung hỗ trợ và phát triển, như mô hình chế biến măng củ của anh Nguyễn Xuân Quân, xã Cao Viên là một trong những điển hình của huyện Thanh Oai. Xuất phát từ mong muốn mang lại cho người tiêu dùng sản phẩm măng tươi sạch, anh Nguyễn Xuân Quân đã dành hơn 7 năm để nghiên cứu công thức muối măng tươi an toàn. Anh đã đầu tư xưởng sản xuất măng rộng 125m2 với hệ thống lọc nước, thùng muối măng, đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Xưởng đáp ứng sản xuất số lượng lớn để cung cấp tới nhiều cửa hàng thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Năm 2022, sản phẩm măng tươi Quân Hạnh đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp chứng nhận OCOP 3 sao. Anh Nguyễn Xuân Quân, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai chia sẻ.
Khi chế biến củ măng này thì tôi có cái tư duy ra, nó muối nó như muối cả. Mà củ măng phải làm rất chuẩn, thì mà muối của măng rất khó, nó không phải dễ. Ngay cả những người vùng cao, người ta không hám được độ chua của măng. Đứng ngay người vùng cao người ta để những hũ măng, tôi đã được ăn hũ măng của người Tây, người Cao Bằng, người Tây 5 năm không sao. Mà ăn cái củ măng ở tôi làm ấy thì nó ăn nó ngon hơn măng tươi. Trong thời gian thì tôi muối nó, có thời gian nó dài thì tóm lại là nó ra hết cái nhựa. Nên là tôi khuyến cáo ngay trên bao bì là chỉ thái nhỏ, thái mỏng ra để ngâm ra nước sạch khoảng từ 1 tiếng đồng hồ là hết cái độ mặn đi. Thì là tóm lại nhà mình dùng nó như măng tươi.
Phát triển nông nghiệp phù hợp với thị trường và mùa vụ cũng được huyện Thanh Oai chú trọng và nhân rộng. Do địa hình đặc thù, một số vùng không thuận lợi, thường xuyên bị mất mùa, người dân trồng lúa đem lại năng suất kém. Từ những khó khăn đó, Hội Nông dân huyện đã khuyến khích người dân tìm ra hướng đi mới, tận dụng lợi thế đồng trũng chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen đã mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mô hình trồng hoa sen kết hợp với dịch vụ tổng hợp câu cá, du lịch của anh Nguyễn Văn Dương, xã Thành Mai đã đi vào hoạt động được năm thứ tư. Với mô hình này, đang mang lại giá trị kinh tế tốt cho anh và nhiều hộ sản xuất nông nghiệp trong xã. Anh Nguyễn Văn Dương, xã Thành Mai, huyện Thanh Oai cho biết.
Ở đây thì trồng hai giống sen ta chuyên để sản xuất hạt là chính. Giống sen quan âm trắng này là cái giống nhập ở bên Thái Lan về. Thì cái giống trắng này thì chủ yếu là để bán hoa 100%. Còn sen đỏ này thì năm nào cũng như năm nào, cứ đến giờ là được thu hoạch, giá cả thì nó cũng ổn định. Hội nông dân xã có mấy cái phương hướng để cho mình định hướng được cho mình phát triển. theo cái hướng mà quy hoạch. Ví dụ như là họ đang tổ chức cái việc là sản xuất được trà sen và kèm theo là phát triển được thêm cái du lịch cộng đồng, cũng phụ thuộc vào thêm cái phần hỗ trợ của hội nông dân.
Không chỉ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân Thanh Oai còn đóng góp nhiều vào quá trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội của huyện ngày càng khởi sắc. Thanh Oai đã và đang huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư thực hiện các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn theo hướng đô thị, văn minh hiện đại, phát triển hạ tầng công nghiệp ở những vùng đã được quy hoạch làm nguồn lực cho các xã phát triển nông nghiệp, phát huy hiệu quả sử dụng đất, phát triển các hợp tác xã nhằm phát huy tối đa nguồn lực kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Bà Nguyễn Thị Như Hằng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai nói.
Trong nhiệm kỳ qua thì chúng tôi cũng làm rất nhiều công trình, nhưng nổi bật là xây dựng được 8 vườn hoa và 9 đường hoa nông dân tự quản. Và chúng tôi trồng rất nhiều các loại cây, và với cái nguồn vận động tuyên truyền là chúng tôi tuyên truyền hội viên bà con xa quê về vận động ủng hộ. Và đặc biệt người con của quê hương đã ủng hộ 200 cây phong linh để chúng tôi trồng ở ngay khu vực đình sàn nơi di tích Bác Hồ đã về thăm.
Với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, thì việc xây dựng các mô hình theo chuỗi là bước đi bền vững của huyện Thanh Oai. Các mô hình sản xuất không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về quy hoạch vùng, quy mô, ứng dụng công nghệ vào sản xuất mà còn bảo vệ môi trường, hình thành nhiều mô hình kinh tế phụ trợ, hỗ trợ người dân địa phương.
Tiếp tục là phần tin. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo nghị định thì mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu quy định tại nghị định số 10 năm 2022 NĐ-CP ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Từ ngày 1 của tháng 1 năm 2024, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo nghị định tại số 10 năm 2022 NDCP.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định đã cập nhật dữ liệu, giấy xác nhận, thời hạn, giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Theo đó, các ô tô có hạn kiểm định từ nay đến hết năm 2023 có thể truy cập vào đường link https://gia-hạn-xe-cơ-giới-tắt-xcg.vr.org.vn/ để thực hiện tra cứu và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định.
Việt Nam đã tăng tỷ trọng du lịch trong 5 tháng đầu năm nay, vươn lên đứng thứ 3 trong số các điểm đến hàng đầu ở châu Á chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan. Theo đánh giá của Agoda, ngành du lịch Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh, bởi trong thời gian qua, Việt Nam đã thu hút nhiều đối tác nước ngoài đầu tư, mở ra sản xuất kinh doanh. Và trước những kết quả khả quan cũng như là xu hướng nhu cầu tiếp tục gia tăng, thị trường du lịch quốc tế còn nhiều dư địa để tăng trưởng mạnh, nhất là vào mùa cao điểm những tháng cuối năm. Ngành du lịch Việt Nam có khả năng sẽ đạt và vượt 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Chuyện kể của một đại sứ là tên cuốn sách mới của nhà văn, nhà ngoại giao Nguyễn Chiến Thắng vừa được ra mắt bạn đọc vào ngày hôm qua tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam. Cuốn sách là tác phẩm mới nhất của ông, ghi lại những câu chuyện, kỷ niệm và suy nghĩ cá nhân trong những năm làm đại sứ và thể hiện góc nhìn tinh tế, sâu sắc của tác giả về vùng đất văn hóa, con người, lịch sử Campuchia, nơi ông đặc biệt gắn bó trong cuộc đời làm ngoại giao của mình. Cùng với 2.000 bản in thường, còn có 100 bản đặc biệt in trên giấy mỹ thuật và 12 bức minh họa được vẽ trên giấy gió là một món quà mà tác giả dành tặng cho những bạn đọc đã luôn yêu mến ông từ những cuốn tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký mà ông đã viết trong nhiều năm qua dưới bút danh Thăng Sắc.
Triển lãm nhiếp ảnh Trọng lượng vạn vật của nhiếp ảnh gia Eddie Ryan nói về trải nghiệm di cư được ông thực hiện trong thời gian sống tại Dubai sẽ khai mạc vào chiều ngày hôm nay 29 tháng 6 tại không gian nhiếp ảnh Matka số 48 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Eddie Ryan là giảng viên thiết kế và là nhiếp ảnh gia hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tạo dưới vai trò thiết kế đồ họa sau khi tốt nghiệp tại London. Các tác phẩm của ông tận dụng tính tạo hình và tính ý niệm của nhiếp ảnh dưới cả dạng analog và kỹ thuật số đã được giới thiệu tại nhiều tạp chí nhiếp ảnh hàng đầu trên thế giới. Ngoài triển lãm thì tác giả sẽ có một buổi trò chuyện với công chúng vào chiều ngày 1 tháng 7 về hành trình tạo nên những tác phẩm nghệ thuật của ông.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Chính phủ Nhật Bản đã công bố hướng dẫn về phát triển công nghệ quốc phòng nhằm kêu gọi các công ty tư nhân và viện nghiên cứu tham gia vào chương trình chế tạo các thiết bị tiên tiến như robot có kích thước bằng côn trùng và vật liệu tự sửa chữa. Theo hướng dẫn, chính phủ Nhật Bản cũng đã cam kết thành lập một tổ chức nghiên cứu và phát triển mới thuộc cơ quan mua sắm, công nghệ và logistics, đơn vị mua sắm vũ khí của Bộ Quốc phòng, dù không đưa ra thời gian cụ thể. Trong khi nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện những cách tiếp cận mới khác với trước đây do nguồn nhân lực và tài chính của chính phủ hạn chế, hướng dẫn cũng cho biết Bộ Quốc phòng muốn chia sẻ quá trình phát triển liên quan đến quốc phòng với các công ty để tăng cường khả năng dự báo trước cho họ.
Liên minh châu Âu EU đã ban hành quy định EU 2023/1301 sửa đổi quy định 2019/159 về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu. Quy định sửa đổi trên được đưa ra sau cuộc điều tra đánh giá về việc chấm dứt sớm biện pháp tự vệ trước tháng 6 năm 2023 có hợp lý hay không theo dữ liệu nhập khẩu tổng hợp của năm 2022. Cùng đó, thì quy định sửa đổi trên duy trì biện pháp tự vệ với thép nhập khẩu EU cho đến ngày hết hạn là ngày 30 tháng 6 năm 2024. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo quy định trên, thì những quốc gia hưởng lợi từ việc mở hạn ngạch theo quốc gia gồm Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Moldova, Bắc Macedonia, Oman, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Italy đã thắt chặt luật an toàn đường bộ, đặc biệt là quy định đối với xe scooter điện và đưa ra các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với lái xe khi uống rượu. Theo luật mới do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Italy Matteo Salvini soạn thảo, người đi xe e-scooter sẽ phải đội mũ bảo hiểm và việc đỗ xe này trên vỉa hè sẽ là bất hợp pháp. Quy định mới cũng tăng hình phạt đối với lái xe uống rượu, từ yêu cầu người lái xe cung cấp mẫu thử nghiệm hơi thở trước khi khởi động phương tiện đến lệnh cấm 30 năm đối với những người gây ra sự cố nghiêm trọng do ảnh hưởng của đồ uống có cồn.
Campuchia đã tiến hành tiêu hủy 5,7 tấn ma túy bất hợp pháp tại thủ đô Phnom Penh. Số ma túy bị tiêu hủy bao gồm cocaine, heroin và các chất gây nghiện khác đã bị nhà chức trách Campuchia thu giữ trong các chiến dịch phòng chống ma túy từ giữa năm 2022 đến nay. Hiện, pháp luật Campuchia quy định phạt tù chung thân nếu người nào vận chuyển hơn 80 gram ma túy vào nước này.
Theo cơ quan giám sát khí quyển của Liên minh châu Âu, cháy rừng tại các khu vực rộng lớn phía đông và tây Canada đã thải ra một lượng khí carbon kỷ lục 160 triệu tấn. Hiện khói cháy rừng đã vượt qua Bắc Đại Tây Dương, dự báo cháy rừng ngày càng tồi tệ ở Quebec và Ontario có thể sẽ khiến bầu trời mù mịt và hoàng hôn màu cam đậm ở châu Âu trong tuần này.
Vừa qua, một trận lở đất đã xảy ra tại huyện Vấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, vùng Tây Nam Trung Quốc, khiến 4 người đã thiệt mạng và 3 người khác mất tích. Hiện nhà chức trách địa phương đã cử 500 nhân viên tham gia vào chiến dịch cứu hộ, cũng như các nhân viên sửa chữa đường xá, đồng thời theo dõi và đánh giá nguy cơ xảy ra các thảm họa địa chất tiếp theo.
Bản tin thể thao.
Sau khởi đầu VBA 2023 với 2 chiến thắng, City Wings đã để thua tới 3 trận liên tiếp, khiến họ rơi xuống nửa sau bảng xếp hạng. Một phần nguyên nhân dẫn tới việc phong độ sa sút là do đội không may mắn khi có một lịch thi đấu dày hơn các đối thủ. Tại game 18 VBA 2023, City Wings tiếp tục phải nhận thất bại. Lần này là với tỷ số khá cách biệt 7-8-6-6 trước Canto Catfish. Đây là một trận đấu mà đội bóng Cần Thơ có sự chủ động ngay từ đầu và bỏ xa đối thủ. Mấu chốt làm nên chiến thắng cho Canter Catfish chính là phong độ xuất sắc của Branchon Griffin. Sau trận đấu ra mắt không mấy thành công khi đối đầu với Thăng Long Warriors, lần này cầu thủ số 3 đã chơi tốt hơn rất nhiều khi ghi tới 34 điểm và 11 rebounds. Chính phong độ thăng hoa đó đã giúp các cầu thủ còn lại của Catfish cũng chơi tốt hơn, qua đó đem lại chiến thắng thứ 2 trong 3 trận gần đây. Họ còn một trận nữa gặp Saigon Heat ở giai đoạn 1 vào ngày 30 tháng 6, trong khi City Wings đã có thể trở về thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho giai đoạn 2. Giải vô địch U21 châu Âu 2023 đang diễn ra ở Romania và Georgia với rất nhiều kịch tính khó lường. Trước lượt trận cuối của bảng A, đồng đội chủ nhà U21 Georgia đang bất ngờ dẫn đầu bảng với 4 điểm. U21 Bỉ xếp thứ nhì với 2 điểm bằng U21 Hà Lan, nhưng xếp trên cơn lốc màu da cam nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, U21 Bồ Đào Nha đứng cuối với chỉ 1 điểm trước lượt trận cuối cùng. Chính vì thế, U21 Bồ Đào Nha buộc phải thắng U21 Bỉ và chờ đợi U21 Hà Lan hòa hoặc thua U21 Georgia thì mới giành vé đi tiếp. Hiệp 1, màn so tài giữa U21 Bồ Đào Nha và U21 Bỉ diễn ra căng thẳng. Ngay phút thứ 2, Luis Openda bên phía U21 Bỉ sút bóng dội cột dọc bật ra và ngay sau đó U21 Bồ Đào Nha phản công khi Pedro Neto thử tài thủ thành Martin Vanevoot. Tiếc là hiệp 1 khép lại không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, phút thứ 56, João Neves sút volley đẹp mắt mở tỷ số cho U21 Bồ Đào Nha. Tuy nhiên chỉ 9 phút sau, Jobe Vertessen đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho U21 Bỉ. Nếu tỷ số này được giữ nguyên đến hết trận, U21 Bồ Đào Nha sẽ bị loại. Tuy nhiên, vào cuối hiệp 2, U21 Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền và Thiago Dantas đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m ở phút 89, giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng trước U21 Bỉ với tỷ số 2-1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày hôm nay 29 tháng 6 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Linh, Thu Trang và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.